Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân ngày trưởng tịnh vào những kỳ sóc vọng trong 3 tháng an cư, hôm nay chúng tôi được thăm viếng và hướng dẫn các Phật tử Quỹ Đạo Phật Đà Nai cúng dường trường hạ. Nhân dịp này kính gửi đến Chư Tôn Đức và tăng đoàn lãnh đạo Phật giáo tỉnh Đắk Lắk một chủ đề có tên gọi là đưa chân lý Phật vào đời. Chân lý Phật là cách dịch thoát nghĩa từ khái niệm Phật Pháp. Phật Pháp là tâm điểm quan trọng nhất mà suốt 45 năm theo Phật giáo Nguyên Thủy, 49 năm theo Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật đã rày đây mai đó khắp miền Bắc nước Ấn Độ, chia sẻ với nhiều thành phần khác nhau một cách không mỏi mệt. Đối tượng tiếp nhận chân lý Phật vào giai đoạn đó bao gồm giới chính trị thuộc 16 tiểu bang nước Cộng hòa Liên bang Ấn Độ lúc bây giờ, từ vua chúa, tướng văn, tướng võ và các quan chức ở trong các triều đình, cũng như là hoàng thân quốc thích của họ. Đối tượng hai là các đạo sĩ thuộc hai tôn giáo quan trọng, đạo Bà La Môn, dòng tôn giáo chính thống của Ấn Độ 3.000 năm trước Đức Phật ra đời, dòng tôn giáo Sa Môn, tức là các tôn giáo vô thần, không chấp nhận những gì mà đạo Bà La Môn đã chủ trương qua học thuyết 4 giai cấp. Ngoài ra Đức Phật còn nhấn mạnh đến đối tượng là giới trí thức, giới trẻ, giới kinh doanh. Trong 6 tháng đầu sau khi chứng ngộ và chia sẻ đạo lý giải thoát của Ngài, Đức Phật đã nhấn mạnh đến các đối tượng tiếp nhận Phật Pháp, tức là chân lý Phật nêu trên. Từ tháng thứ 7 trở đi, Đức Phật bắt đầu chia sẻ chân lý cho những người quần bình dân, mà trong bối cảnh xã hội giai cấp Ấn Độ đó, đó là những người cùng binh bị đẩy ra lề xã hội và được xem là những người được sinh ra để làm nô lệ phục dịch cho giai cấp chính trị, giai cấp tôn giáo và giai cấp thương gia. Đưa chân lý Phật vào đời đó, một mặt chúng ta phải học hỏi kinh nghiệm trực tiếp của Đức Phật, mặt khác đó, là thích ứng với các bối cảnh khoa học kỹ thuật và nhất là giai đoạn hiện nay sự bùng nổ của kỹ thuật số. Phối hợp và hai nội dung này đó, thì việc giới thiệu chân lý Phật vào trong xã hội mới thật sự có hiệu quả và mang tính bền vững. Về đề tài này, chúng tôi xin chia làm 5 lý chính, bao gồm và tuần tự như sau. Điều 1, chân lý Phật và quan điểm các tôn giáo. Dựa vào Kinh Tăng Chi tập 1 trang 173 bản Pali, Đức Phật đề cập đến 3 học thuyết quan trọng của các tôn giáo hữu thần và vô thần lúc bấy giờ. Dựa vào Kinh Trường Bộ, chúng ta thấy có 96 học thuyết mà thực chất là triển khai rộng từ từ ba học thuyết được trình bày ở trong kinh Tăng Chi. Vì thời gian có giới hạn, chúng tôi chỉ xin nhắc lại ba học thuyết thuộc về quan điểm các tôn giáo hữu thần và vô thần trong thời đại của Đức Phật, mà bây giờ đó, nếu đối chiếu, chúng ta thấy nó vẫn bao gồm phần lớn các tôn giáo ở Đông và Tây, cổ và kim. Cho nên nhắc lại ba học thuyết chính này, chúng ta thấy rất rõ chân lý Phật khác và vượt lên trên ba triết thuyết đó rất nhiều. Thứ nhất, thuyết tạo hóa. Đây là quan điểm duy thuần cho rằng đó, Thượng Đế là đấng sáng thế. Mỗi một tôn giáo có học thuyết về sáng thế khác nhau. Đạo Do Thái là nền tảng mà các tôn giáo ở phương Tây dựa vào để phát triển, bao gồm đạo Thiên Chúa Giáo La Mã, đạo Chánh Tông Giáo ở Nga, Anh Giáo ở Anh, Tin Lành Giáo ở châu Âu và Hoa Kỳ, Hồi Giáo ở Trung Đông. Tất cả những tôn giáo này đó đều có nguồn gốc xuất phát là từ Thiên Chúa Giáo La Mã. Thiên Chúa Giáo La Mã có nguồn gốc xuất phát từ Do Thái Giáo ở Israel. Ngoài những tôn giáo có lịch sử từ 2000 năm trở lại như nêu trên, thì còn hai tôn giáo chính tại châu Á. Thứ nhất là Bà La Môn Giáo của Ấn Độ, nay gọi là Ấn Độ Giáo, và thứ hai Nho Giáo tại Trung Quốc. Tất cả các tôn giáo nêu trên đều cho rằng có một nguyên nhân đầu tiên, tạm gọi đó là Thượng Đế, đấng sáng thế. Trước nhất là tạo ra con người, sau đó là tạo ra vạn vật để chu cấp thực phẩm cho con người ăn, và từ đó đó phân định ngày và đêm rồi mọi thứ ở trên đài. Thì đây là quan điểm mà theo Đức Phật trong Kinh Tạng Pali sở dĩ hiện hữu là do vì sự thiếu hiểu biết về các quy luật nhân quả và các quy luật diễn ra trong vũ trụ này. Nỗi sợ hãi về các thiên tai đã làm cho con người hình dung rằng đó Thượng Đế đã cả giận giáng xuống trần gian này những thiên tai như là động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa để trừng phạt những người không có niềm tin vào sự sáng thế của Thượng Đế. Xuất thân từ đạo Bà La Môn và là một nhà chính trị thái tử Đông Cung, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua vì nhìn thấy rất rõ học thuyết duy thần về sự tạo hóa của Thượng Đế thực ra chỉ là một chiêu bài mà các nhà chính trị trong thời cổ đại thường sử dụng để cai trị xã hội thôi. Cho nên là Đức Phật đã nỗ lực tìm kiếm con đường khác, mà về sau Ngài gọi đó là Bodhi, tức là con đường tỉnh thức, con đường trí tuệ, con đường giác ngộ, con đường là minh tuệ và con đường sáng suốt. Học thuyết thứ hai là thuyết tuyền định, tức là cho rằng từ sự sáng tạo của Thượng Đế, tất cả mọi thứ mà con người gặp phải trong cõi đời này đó đều có một số phận đã được Thượng Đế và các thần linh trợ lý của Thượng Đế sắp xếp và an bài. Thuyết tuyền định này có cái quan điểm giống nhau, đó là như Nguyễn Du đã nói trong chuyện Kiều, bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đạt phần thanh cao. Học thuyết tuyền định nói theo Kinh Trường Bộ là do vì người ta đã ngộ nhận rằng toàn bộ những gì mà con người đang trải nghiệm ở hiện tại này đều là kết quả của tất cả các nhân và duyên trong quá khứ. học thuyết thiền định đó đã đánh đánh mạnh về tất cả những cái tác động của nhân duyên quá khứ, nhưng lại xem rất thường về các nhân duyên ở hiện tại này. Theo Đức Phật đó, phần lớn những gì mà chúng ta trải nghiệm bao gồm hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại, lên voi và xuống chó, lời khen và tiếng chê, và thuận duyên cũng như là nghịch cảnh, đều do đại đa số là nhân và duyên ở kiếp này tác động. Dĩ nhiên là cái tác động của các nhân và duyên ở quá khứ cũng đóng một vai trò quan trọng, nhưng không thể lấn át hoàn toàn và thay thế hoàn toàn các nhân duyên ở hiện tại này. Từ quan điểm của Thích Đường Lạn, con người đó trở nên cầu an, thụ động, an phận, thủ thường, vô cảm với các cảnh huống mà chính mình đang trải qua, vì nghĩ rằng sự nỗ lực thay đổi số phận chẳng qua chỉ là trò đùa đành hanh đối với Thượng Đế thôi. Thì theo Đức Phật, đây là một học thuyết rất nguy hại đối với sự cải thiện đời sống xã hội và những điều cao quý mà con người cần nỗ lực để đạt được trong đời. Thuyết thứ ba là thuyết vô nhân duyên, còn được gọi là thuyết ngẫu nhiên. Thì một số nhà duy vật sơ của Ấn Độ thời Đức Phật cho rằng đó, mọi thứ trong đời này không có nhân, không có duyên, không có quả, nó diễn ra theo quy luật ngẫu nhiên của nó. Mặc dầu nói về nội dung đó, thì thuyết ngẫu nhiên của chủ nghĩa duy vật cổ đại có phần tiến bộ hơn thuyết sáng thế và thuyết thiền định, nhưng gặp vào một cái sai lầm lớn, đó là phủ định tất cả các hành vi đạo đức và phi đạo đức, thuận pháp và phi thuận pháp mà vốn tạo ra các kết quả hạnh phúc hay là khổ đau trong đời. Như vậy ba học thuyết này đó đã phủ trùm mà hai trường phái trong giáo chính. Nếu thuyết thiền định và đạo hóa gắn liền với các tôn giáo nhất thành và đa thành, thì thuyết vô nhân duyên đó gắn liền với tôn giáo vô thành. Dầu xuất thân từ trường phái Sa Môn, tức là những tăng sĩ chủ trương vô thành, Đức Phật đã phủ định hai học thuyết của hữu thành và một học thuyết của vô thành và cho rằng đó là các quan điểm tà kiến. Đối chiếu với tất cả các tôn giáo có mặt trên địa cầu ngày nay, ba học thuyết tạo hóa, tiền định và ngẫu nhiên phủ trùm tất cả các tôn giáo còn lại. Và từ việc nhận thấy các giới hạn sai lầm của các tôn giáo đi trên, Đức Phật đã thành lập ra học thuyết mới được gọi là thuyết nhân duyên, còn gọi là thuyết duyên khởi. Thuyết duyên khởi nếu diễn tả theo ngôn ngữ triết học hiện đại đó là thuyết tương quan, thuyết tương duyên, thuyết tương tác và thuyết tương tuột. Đức Phật trình bày trong kinh Đạo Pali vài trăm lần công thức của học thuyết này, gồm có bốn câu rất đơn giản như sau: do cái này hiện hữu dẫn đến sự hiện hữu ở cái khác, do cái này phát sinh dẫn đến sự có mặt ở những cái còn lại, do cái này không có dẫn đến sự không có ở những cái khác, do cái này kết thúc dẫn đến sự kết thúc ở những cái còn lại. Đó là thuyết tương tác theo chiều thuận, từ cái nguyên lý A kéo theo nguyên lý B, từ nguyên lý B kéo theo nguyên lý A và ngược lại. Đồng thời về phương diện chiều thuận đó, thì từ cái này có mặt nó dẫn đến cái không có mặt ở cái khác, từ cái khác không có mặt tạo ra điều kiện có mặt ở những cái còn lại. Đó là học thuyết tương tác theo cái tác động ngược chiều, và điều đó đó nó là một cái quy luật phủ trần hết mọi sự vật và hiện tượng. Thì đây là quan điểm triết học mà Đức Phật đã chủ trương. Và từ quan điểm triết học này đó, nó tạo ra quan điểm về nhân quả, vốn là cái quy luật chi phối tác động toàn bộ sự sống của con người vạn vật trên quả địa cầu này. Thì đây là bốn học thuyết mà tất cả các thành viên tăng đoàn đã được học từ lúc mà mới vào chùa. Nhưng mà so với các học thuyết khác đó, thì đạo Phật được gọi là con đường trí tuệ, vì đã thấy rất rõ các sai lầm của học thuyết khác và đã đưa ra một cái quan điểm mà các nhà vật lý học hiện đại đó phải thừa nhận rằng đó là đúng. Nó cái khác là học thuyết lý giải về sự có mặt của con người và vạn vật được Đức Phật chủ trương qua thuyết nhân quả và nhân duyên đó, nó tương đương với học thuyết bảo toàn năng lượng của vật lý học hiện đại. Trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, có một câu mà tất cả chúng ta đều đã thuộc lòng: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Tạm dịch sát nghĩa: mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi, không tăng thêm và không giảm bớt. Khái niệm không tăng thêm và không giảm bớt đó, được thuyết bảo toàn năng lượng diễn dịch bằng một cái nội dung tương đương, đó là chuyển đổi từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác, chuyển đổi từ hình thức này sang hình thức khác. Vì đó cũng giống như hiện tượng thể bị lỡ ở chỗ này thì nó đồng thời tạo ra hiện tượng bồi ở chỗ khác về sông nước và là đất cát. Còn trong thị trường chứng khoán ngày nay đó, thì chúng ta tạm xem nó như là một cái bong bóng, bong bóng. Có khi thì nó giãn đã rất to, có khi thì nó thu hẹp lại. Sự giàu sang của một tập đoàn trên trường chứng khoán được hiểu đồng nghĩa là sự kết thúc hoặc sự thất bại, là sự thua lỗ của các công ty và tập đoàn còn lại. Như vậy thì về bản chất tổng thể đó, chứng khoán này đó, nó là bảo toàn. Vấn đề còn lại là người giỏi thì tạo cho cái công ty của mình trở nên giàu hơn, còn những công ty khác đó, thì bị thua lỗ hoặc là bị tổn thất. Thì đó là một trong những cái minh họa đơn giản về học thuyết duyên khởi, do cái này có dẫn đến cái kia có, do cái này có dẫn đến cái kia không. Và đây là học thuyết quyết định toàn bộ mọi chân lý và mọi quy luật. Chúng ta thử đặt một vấn đề: mặc dù chân lý Phật là sâu sắc vượt trội các tôn giáo nhất thần và đa thần, tại sao hiện nay đó trên toàn cầu Phật giáo chỉ đứng ở vị trí thứ 5 thôi về dân số? Đứng đầu vẫn là Thiên Chúa giáo, kế đến là Tin Lành giáo, thứ ba là Hồi giáo. Và Phật giáo đó theo một thống kê bao gồm những cái thống kê chính thức và những người Phật tử mà không có ghi tôn giáo của mình là đạo Phật ở trong chứng minh nhân dân và hộ khẩu cũng như là những cái lý lịch cá nhân, thì Phật giáo có thể chiếm đến là 800 triệu người trên toàn cầu. Còn dựa vào những cái cơ khai chính thức đó, thì Phật giáo chỉ có khoảng 350 triệu thôi. Và như vậy còn thua dân số của Ấn Độ giáo ở tại đất nước Ấn Độ, vốn chiếm 65% trên 1 tỷ ba người. Theo chúng tôi đó, mặc dù chân lý Phật là cao siêu, nhưng cách thức làm đạo và đưa chân lý Phật vào trong cuộc đời đó, của Tăng Ni đó, vẫn còn chưa có hiệu quả. Tôi xin so sánh một cái sự khác biệt nhỏ giữa cách làm đạo của Đức Phật và của chúng ta bây giờ. Trước khi nhận tịnh xá Trúc Lâm do Đức Vua Tần Bà Sa La hiến cúng đó, Đức Phật và tăng đoàn mỗi ngày ngủ một đêm ở dưới một gốc cây tại núi Linh Thú. Mặc dù đi bộ lên đỉnh núi Linh Thú đó chỉ tốn có 25 phút thôi. Và nếu Linh Thú chỉ cách Trúc Lâm á 2 cây số đường chim bay. Sau khi nhận chùa Trúc Lâm rồi, Đức Phật đã quyết định không ở nước Linh Thú nữa. Trụ sở tâm linh quan trọng nhất được xem là thánh địa của Đức Phật, thờ Đức Phật, đó là chùa Kỳ Viên. Ngài đã cư trú và truyền đạo tại đây là 24 năm 9 tháng, tức là hơn nửa cuộc đời hoằng pháp của Ngài. Thì chùa Kỳ Viên chỉ cách thành Xá Vệ đó 1 cây số thôi. Toàn bộ các cái ngôi chùa tâm linh được Đức Phật và các thánh đệ tử tiếp nhận từ sự cúng dường của giới vua chúa và thương gia, cách dương thành của các tiểu bang đó nhiều nhất là 3 cây số. Tức là Đức Phật chọn những vị trí đắc địa ở tại các thành phố để giúp cho cư dân tại các vương thành không phải mất thời gian đến học hỏi chân lý của Đức Phật. Đang khi Đạo Phật được truyền sang Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, thì phần lớn các chùa của chúng ta trong thời cổ đại và trung đại, thậm chí là gần đến cận đại này, đều nằm ở rừng sâu và núi cao ra. Và điều đó nó rất tốt cho việc tu học, nhưng rất trở ngại cho việc hoằng pháp. Như vậy là cách thức mà chúng ta xây dựng các ngôi chùa tâm linh so với cái vùng cư dân đó là khác với cái quan điểm truyền đạo của Đức Phật. Và điều đó đó nó dẫn đến những cái trở ngại nhất định. Đang như bây giờ chúng ta thấy là trên toàn cầu, ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi và bây giờ là ở châu Á, toàn bộ các ngôi nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành đều nằm ở các vị trí đắc địa của trung tâm. Thì tại đất nước này đó, chúng ta thấy là diện tích nhà thờ đó có thể là gần 10 lần diện tích đất của tất cả các chùa ở trên đất nước này gồm đại. Ngoài cái vị trung tâm còn chiếm ở những vị trí lớn nữa. Cho nên chúng ta cần phải có rất nhiều các ngôi chùa ở thành thị, và chúng ta cũng cần có những ngôi chùa ở vùng nông thôn được xem là vành đai văn hóa của mỗi một quốc gia. Phật giáo miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó thì có cái quan điểm là đắp vua chùa làng. Như vậy là chùa đó là xây ở trung tâm của một cái ngôi làng, và do đó nó nằm ở trong cái khu là rất là xa với thành thị, và như vậy nó chỉ phục vụ cho cái làng xã đó thôi. Ở trong cái thời kỳ kỹ thuật số này đó, mọi thứ nó được là tương tác và liên kết với nhau, cho nên đó dân làng ở xã A đã không còn gọi là giữ mình với việc đi chùa ở làng A đó nữa, mà họ còn mở rộng cái phạm vi đi chùa ở các ngôi làng khác. Cho nên nếu chúng ta không tăng cường mở rộng và xây thêm nhiều ngôi chùa ở các cái vùng thành thị thì chúng ta sẽ bị mất dần cái vị thế đứng ở trên sân nhà của mình, nơi mà Phật giáo đã có mặt 21 thế kỷ, đặc biệt Thiên Chúa Giáo đó thì có mặt chưa được 300 năm, và Tin Lành Giáo thì mới có mặt được là hơn 100 năm thôi. Ấy thế mà cái sự tăng trưởng về dân số của họ đó rất là cao. Thống kê của Tổng cục Dân số Việt Nam năm 2009 đó, thì trên toàn quốc với 93 triệu dân, Phật giáo chưa có được 7 triệu người. Đó là một thống kê cho thấy sự thảm họa về mất hiệu quả trong việc làm đạo cho đại gia. Theo thống kê vào tháng 3 2017 của Ban Tôn giáo Chính phủ, trong việc cung cấp các thông tin về tín đồ Phật giáo cho Phật giáo Sri Lanka trong chuyến viếng thăm chính thức của ban này với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì bản thống kê đó cho thấy đó, vào đầu năm 2017 dân số Phật tử trên toàn quốc đó, thì có khoảng 12 triệu thôi. Đang khi Thiên Chúa Giáo đã đạt được 5 triệu rưỡi người rồi. chúng ta có 21 thế kỷ tồn tại mà chỉ có 12 triệu dân. Đặc biệt tôn giáo khác á, chưa đầy 300 năm mà đã có 5 triệu rưỡi người. Bằng cái con số cụ thể, chúng ta thấy là sự truyền đạo của chúng ta là kém hiệu quả về cái chiến lược cũng như là nội dung cung cấp cho các Phật tử tại gia. Mà lát nữa thì chúng tôi sẽ đi vào vấn đề này cụ thể và chi tiết hơn. Điều 2, cách truyền đạo của các tôn giáo tiêu biểu. Tôi gọi là tôn giáo tiêu biểu là tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến các tôn giáo tại Ấn Độ thôi, để so sánh cái khuynh hướng làm đạo. Trong Kinh Trường Bộ tập 1, trang 211, bản Pali, Đức Phật đưa ra hai quan điểm truyền đạo của tôn giáo tại Ấn Độ, và Ngài khích lệ phương pháp truyền đạo hoàn toàn khác với hai tôn giáo này. Và các đệ tử của Ngài đó đã trung thành với quan điểm đó rất tuyệt đối, ít nhất là 350 năm sau khi Ngài qua đời, cái quan điểm truyền đạo đó vẫn được là giữ dứt khoát. Phương pháp truyền đạo một, đó là sử dụng biến hóa thần thông và các phép màu. Đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ đó, sử dụng các kỹ năng này rất quan trọng. Chúng ta biết là phương pháp tu tập của đạo Bà La Môn rất là đơn giản. Đối với giới tu sĩ đó, thì họ tu có hai nội dung thôi. Nội dung một đó là khổ hạnh ép sát. Và nếu ai chưa làm được cái hội ép sát này đó, thì vào rừng tu ở cái tuổi về hưu. Phạm trú kỳ, cái tuổi đi tu đó là thường là u 70 trở lên, hiếm có người đi tu từ nhỏ như trong đạo Phật. Và cái khổ hạnh đó chỉ có thể thực hiện được ở một thiểu số các vị tăng sĩ thôi, và đại đa số còn lại đó thì nhấn mạnh vào các cái nghi lễ tế đàn. Lễ tế đàn của bà tôn giáo trên thực chất đó là hiến cúng thượng đế, thì họ giết thường là 500 con cừu, 500 con dê, 500 con bò, 500 con heo. Và họ tin rằng là bằng việc giết mạng và hiến tế đầu máu cơ thể của các con vật đó, thì người tu đó sẽ được thượng đế và các thần linh phù hộ, các vị tật ách trên cõi đời này sẽ được tan biến theo cái chết của các con vật. Cái vật lên án phương pháp này rất là nhiều và cho rằng đó đó là cái lễ tế thần đẫm máu. Và Ngài đề nghị đó có một cái phương pháp mới, đó là hiến cúng bằng đạo đức và trí tuệ thôi. Thì sau này thì Trung Quốc mở rộng thêm, rồi có năm phần giới hương là cúng đạo đức, tức là hương giới, cúng thiền định, rồi cúng trí tuệ, cúng giải thoát và cúng kiến thức là sự giải thoát. Đó là năm phần hiến cúng mà những người tu đó dâng cúng cho Phật và chánh pháp của Ngài. Bên cạnh hai phương pháp tu cơ bản đó thì những nhà truyền đạo Bà La Môn á thì sử dụng các phép màu, có khi đó là những cái phương pháp ảo, tức là dùng những cái kỹ năng kỹ xảo để làm cho người ta nghĩ rằng là vị này có cái khả năng thần biến, và xem rằng là ai có kỹ năng thần biến là hóa thân của thượng đế. Cho nên các đạo sĩ Bà La Môn luôn luôn tự xưng mình: tôi là hóa thân của thần Vishnu, tôi là hóa thân của thần Shiva, tôi là hóa thân của thần Brahma. Brahma đó là đấng sáng thế của đạo Bà La Môn, Vishnu đó là đấng duy trì bảo vệ sự sống, phương diện thứ hai của đấng sáng thế. Shiva đó là phương diện hủy diệt sự sống và cũng là hóa thân của thượng đế theo đạo Bà La Môn. Và từ cái thời trung đại cho đến bây giờ đó, thì những đạo sĩ Bà La Môn rất là lắt léo. Họ liệt Đức Phật Thích Ca lịch sử vào hóa thân thứ chín của thần Vishnu, tức là người có mặt để duy trì và bảo vệ cuộc sống. Và bằng cái cách đó là vị điểm này đó, họ đã làm cho rất nhiều các quần chúng Phật tử thiếu hiểu biết, thay vì đi theo đạo Phật thông qua Đức Phật Thích Ca, thì hãy đi theo đạo Bà La Môn, vì Phật Thích Ca chỉ là hóa thân của thần Vishnu ở trong đạo Bà La Môn thôi. Các ngôi chùa lớn của đạo Bà La Môn ngày nay đó, họ đã mô phỏng hình thức của Phật giáo, họ cạo đầu trọc giống như các tu sĩ. Mà trước đây đó không bao giờ có chuyện này. Đạo Bà La Môn là để râu tóc dài, không cạo. Bây giờ thì họ cạo đầu để càng giống với hình thù của tăng sĩ. Bây giờ họ cũng đắp chiếc y giống như các tu sĩ Phật giáo, chỉ có cái tông màu của họ đó là cái màu vàng trầu, nó khác với màu vàng cam, màu vàng nghệ hay là màu vàng chanh của Phật giáo chúng ta thôi. Và đó là cách mà đạo Bà La Môn đã sử dụng các phép màu để thu hút giới chính trị và giới thương gia, cũng như là quảng đại đa số giới bình dân. Còn giới trí thức thì thôi, ta không thích những cái phương pháp đó là mỹ tôn giáo, người ta không thích cái đó. Thực ra là 80% thành phần tín đồ đó nó thuộc về giới chính trị, giới kinh doanh và giới bình dân. Thì qua cái việc truyền đạo bằng phương pháp là phép màu, thần biến, bơm phòng, các cái năng lực thật, đã làm cho người ta đã nhắm mắt đi theo và nghĩ rằng nương vào các vị hóa thân của tôn giáo và thượng đế đó thì họ sẽ có được nhiều phước báo hơn trong đời. Đức Phật lên án cái cách làm đạo này. Trong các cái bản số giải về luật của Phật giáo đó, chúng ta vẫn còn ghi nhớ một điều là Đức Phật cấm các tu sĩ thi phố các thần thông mà mình sở hữu được. Và ai làm các việc đó đó thì phạm vào giới độc kiết la, phạm vào cái sự trừng phạt độc kiết la. Đức Phật không khích lệ cái thức làm đạo là hóa thân của vị này, hóa thân của vị kia. Ở Tây Tạng đó, là một nước ngoại lệ. Các vị cao tăng của Tây Tạng thì thường sử dụng là hóa thân của Phật và Bồ Tát. Đây là một hình thái đạo Phật đại thừa khác với các trường phái đại thừa còn lại. Và bằng cái cách thức làm đạo này đó thì quần chúng đó, người ta rất là thần tượng các vị Lạt Ma tái sinh. Mà trên thực tế đó, dầu được thừa nhận tái sinh, không phải vị nào cũng là hậu thân thật của những cái vị tiền thân vừa mới chết. Bởi vì học thuyết tái sinh được Đức Phật chủ trương đó, trong kinh Đạo Pali, diễn ra trong vòng đó, tích tắc sau khi chết. Học thuyết tái sinh của Phật giáo đại thừa, mà theo đó Tây Tạng giáo đó là một phần, thì nhiều nhất của thời gian tồn tại trung chuyển đó là 49 ngày thôi. Đang khi các vị Lạt Ma tái sinh đó thì lại đưa ra một học thuyết mới, đó là chuyển như tâm thức, có thể kéo dài cái thời gian trung chuyển cho đến lúc nào tìm được gia đình thích hợp thì mới thụ thai. Cho nên đó, nếu chúng ta so sánh 14 đề Đa Lai Lạt Ma, 11 đề Ban Thiền Lạt Ma, 17 đề Kama Ba, vốn là ba nhân vật quan trọng nhất được xem là hóa thân của các Phật và Bồ Tát lớn, chúng ta sẽ thấy rằng đó, từ thời điểm chết của các vị này trong mỗi đề cho đến thời điểm được tái sinh đó là lúc cách nhau 3 năm, có khi cách nhau 2 năm, mà phần lớn là cách nhau là 15-16 tháng. Đang ghi vào học thuyết của Đức Phật Đại Thừa và Đức Phật ở trong Nguyên Thủy đó thì nhiều nhất đó là 12 tháng thôi, chứ không thể nào có cái thời gian vượt trội hơn. Cho nên cách làm đạo dựa vào thần thông biến hóa đó của Phật giáo Tây Tạng đó, thì không phù hợp lắm với những gì mà Đức Phật đã chủ trương, nhưng rất hiệu quả đối với quần chúng, vì người ta thấy cái tính thần bí, cái tính màu nhiệm đó vượt trội hơn là các trường phái Phật giáo còn lại. Phương pháp làm đạo thứ hai đó là dựa vào đó là thuật tiên tri. Các đạo sĩ Bà La Môn, các đạo sĩ Sa Môn nhấn mạnh đến phương diện này rất nhiều trong thời của Đức Phật. Họ nỗ lực làm sao để có thể công bố với xã hội rằng những điều họ biết sẽ xảy ra trong tương lai gần hoặc là tương lai xa đó là có thật, và chứng minh đó là cái tuyên bố đó có thật đó thì sẽ thu hút được một cái lượng người chúng rất lớn đi theo họ. làm cho họ không chú trọng đến là trí tuệ, từ bi, tu tập, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, rũ bỏ tham ái, sân hận, si mê, cố chấp như những gì mà Đức Phật đã chủ trương. Và một số các đạo sĩ tôn giáo khác đó, nhấn mạnh đến cái kỹ năng tha tâm thông, tức là họ học một số phương pháp bối toán và tử vi của Ấn Độ, để chỉ cần hỏi năm tháng ngày giờ sanh của quần chúng, mà phần lớn là giới chính trị và giới kinh doanh, sau đó họ nói về cái rủi bay trong cuộc đời, những cái cảnh huống mà tính đồ của họ sẽ phải trải qua. Nếu đúng được đó, thì bắt đầu đó, một người ta sẽ đồn thành 10, 10 người ta sẽ đồn thành 100, 100 người ta sẽ đồn thành đầu một dạng. Và bằng cách này đó, các đạo sĩ Sa Môn và Bà La Môn Giáo Đồ Giáo cũng như là Sa Môn Giáo đó thu hút được cái lượng quần chúng rất là lớn đối với họ. Đối với họ đang ghi trong kinh Di Giáo, kinh Trường Bộ, kinh Đại Bát Niết Bàn và nhiều bài kinh khác trong kinh đạo Pali, Đức Phật cực lực lên án về cách làm đạo này, vì đó là những cái kỹ năng tâm lý, những cái xảo thuật tâm lý thôi, dầm thuốc quần chúng bằng một phương pháp không có đứng đắn. Và Đức Phật đã lên án cấm không cho phép tất cả các tăng sĩ chúng ta đi theo cái con đường làm đạo mà các đạo sĩ, giáo sĩ của đạo Bà La Môn và Sa Môn đã làm. Và Đức Phật thích là chúng ta là phải truyền bá chân lý Phật, mở trí tuệ để cho người ta rũ bỏ nỗi sợ hãi, không lệ thuộc vào mình. Nhưng mà khi mà trí tuệ được phát sinh rồi đó, thì người ta sẽ biết ơn, tức là người khai tâm điểm trí, trở thành người phụng sự một cách tâm nguyện, thậm chí còn hiệu quả cao hơn là cúng dường do nỗi sợ hãi gây ra. Đó là hai phương pháp làm đạo tướng quần chúng của Sa Môn và Bà La Môn. Phương pháp làm đạo thứ ba đó, Đức Phật dùng một khái niệm rất mới trong kinh Tạng Pali, và khái niệm này xuất hiện vài lần ở trong kinh Trung Bộ. Đó là khái niệm giáo hóa thần thông. Đức Phật đã dùng lại chữ thần thông, tức là một phép màu. Đây là một nghệ thuật chơi chữ rất là hay. Và cái quan trọng nhất là cái khái niệm đầu đó, giáo hóa, đó là thời của Đức Phật, thời ngày nay đó, từ tương đương đó là giáo dục. Nếu chúng ta đổi lại giáo hóa thần thông thành là giáo dục thần thông đó, thì ngữ nghĩa của nó sẽ được hiểu theo hai cách. Thứ nhất, giáo dục là một phép màu. Thứ hai đó, vận dụng thần thông cho một mục đích giáo dục nhân tâm, thì cái đó có thể chấp nhận được ở trong một vài tình huống cụ thể. Nhưng dựa vào kinh đạo Pali đó, thì cách lý giải đầu được xem là thích hợp hơn, tức là giáo dục là một phép màu. Còn Đức Phật thì không thích lệ bất cứ việc sử dụng và phép màu cho một mục đích gì, dầu là một mục đích độ sinh. Cho nên Đức Phật rất là nghiêm về vấn đề này. Ngoại trừ cái lần mà Đức Phật về độ vua cha và hoàng gia Ca Tỳ La Vệ, từ lúc đó Ngài đã sử dụng một loại thần thông rất là đặc biệt, đó là lửa và nước xuất ra cùng một lúc ở các loại trường lập, để cho cha của Ngài và những người thân bà con của Ngài trong triều đình đó thấy rõ Tất Đạt Đa bây giờ là một giác ngộ, chứ không phải là thái tử Đông Cung của ngày xưa nữa. Ngay cả trong trường hợp khi nghe tin Đức Vua Tịnh Phạn chuẩn bị qua đời, Đức Phật đã không dùng biến hóa thần thông bay về, hoàn toàn không có. Ngài vẫn đi thiền hành từng bước về đến hoàng cung, sau đó thuyết giảng về vô ngã, vô thường, duyên khể và hướng dẫn về thiền định, để cho vua cha của Ngài đã trút bỏ gọi là cuộc sống này một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng thôi. Đó là Đức Phật rất là nghiêm, không sử dụng các loại thần thông. Suốt 45 năm chúng ta thấy là Đức Phật và thuyết giảng trên 30.000 bài kinh. Bản số giải của kinh Tăng Chi thuộc kinh Đạo Pali đó có đề cập đến 84.000 Dhamma Khanda, dịch sát nghĩa trong Hán Việt đó là 84.000 pháp uẩn. Khanda là uẩn, ngữ nghĩa của đó trong khái niệm đôi này đó, đó là chủ đề hay là bài kinh. Dhamma đó được gọi là chân lý Phật hay là bài thuyết pháp. Như vậy 84.000 pháp uẩn dịch trong Hán Việt ngày nay là 84 chuyên đề Phật pháp, 84.000 bài kinh, 84.000 là chủ đề chân lý. Về sau này đó, khi dịch ra chữ Hán, các tổ Trung Quốc đã cố tình đổi lại thành 84.000 pháp môn để mở cánh cửa cho sự có mặt của 10 pháp môn được các tổ sư Trung Quốc sáng tạo ra. Mỗi năm được có 365 ngày. Đức Phật theo lịch sử chỉ có thuyết giảng chân lý 45 năm. Lấy 45 năm gieo cho 365 ngày. Và nếu mỗi ngày Đức Phật giảng 5 bài pháp thoại thì chúng ta sẽ có được con số gần đúng với 84.000 bài kinh. Thì theo cái cách phân tích này được, chúng ta thấy rất rõ là số lượng các bài kinh chân lý được Phật giảng là rất lớn. Rất tiếc đó, là do cái giới hạn kiến thức của các vị thánh đệ tử học thuộc lòng và truyền tụng lại, cho đến 350 năm sau mới bắt đầu kết tập thành kinh điển La Mới. Số lượng 84.000 bài kinh trong 45 năm hoằng hóa của ngài đó chỉ còn lại có vài 30.000 thôi. Dầu là vài 30.000, chúng ta thấy sự nhất quán trong các bài kinh này đó là mở trí tuệ và xem đó là cái nghệ thuật giáo dục quan trọng nhất. Và các đệ tử của Đức Phật suốt 4 thế kỷ sau khi ngài qua đời đó đã trung thành với cách thức làm đạo này. Và nếu chúng ta phân tích đó theo triết học hiện đại thì ba mấy ngàn bài kinh của trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa gộp lại cho nó có những bài kinh chỉ là một câu kệ bốn hàng thôi, thì chúng ta thấy là có thể phân chia làm 6 nhóm. Nhóm 1, những bài kinh dạy về thế giới quan dựa vào học thuyết duyên khởi. Nhóm 2, những bài kinh dạy về nhân sinh quan, tức là lấy con người làm trọng tâm, xóa đi cái học thuyết đó là hữu thần. Nhóm 3, các bài kinh dạy về xã hội quan, chủ trương xã hội bình đẳng giới, dân chủ, nhân quyền, rồi bốn trọng ân, rồi tương tác hài hòa, hòa bình xã hội, hòa bình thế giới. Nhóm 4 là các bài kinh dạy về đạo đức học, gồm có 30 cột: tình nguyện từ bỏ những điều phạm pháp và phi đạo đức, tình nguyện thực hiện các điều thiện bao gồm Phật sự và thiện sự, tình nguyện tức là thanh tịnh hóa cõi lòng bao gồm động cơ, lý tưởng sống và tư duy. Và triển khai ra thì có đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia tập sự và đạo đức xuất gia chọn phẩm. Thì tất cả những điều đó vượt lên trên và khác rất là xa so với các tôn giáo còn lại. Nhóm 5 là các bài kinh dạy về phương pháp tu tập. Thì chúng ta thấy là Đức Phật dạy nhiều bài kinh mà mục tiêu của đó là giúp cho chúng ta kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, các phiền não, các thói quen phàm, lối sống phàm, là hành động phàm, để trở thành bậc chân nhân, tiệm cận thánh nhân và thánh nhân rất là rõ. Và nhóm thứ 6 đó là các bài kinh về con đường giải thoát để trở thành các bậc thánh nhân. Thánh nhân theo Bà La Môn giáo, xin lỗi, theo kinh đạo Pali thì gồm có 4 cấp. Thánh nhân theo kinh điển Đại Thừa thì gồm có 50 cấp. Và cuối cùng là Phật quả. Đó là những cái tập kết tâm linh mà các vị tăng sĩ phải trải qua, là hoặc là trong một kiếp người hoặc là trong nhiều kiếp người mới lần lượt đạt được. Thì đây là cái cách giáo hóa, là lấy trí tuệ làm nền tảng để mở sự giáo dục cho quần sinh, khác hoàn toàn với các cái tôn giáo nhất thần và đa thần chủ yếu lấy phép màu, lấy thần biến, lấy những cái mị mạ để mà thu hút quần chúng, làm cho người ta gọi là tin rằng là những sự bầu nhiệm đó là có thật mà quên đi nhân quả là cái quy luật chi phối. Thì đây là ba phương pháp làm đạo rất khác. Đạo Phật là dựa vào trí tuệ cho nên lấy giáo dục làm đầu thôi. Do đó nếu tất cả các tu sĩ chúng ta phát huy được vai trò đó là vị thầy tâm linh, có khả năng chẩn đoán được bệnh khổ đau, có khả năng truy tìm được nguyên nhân khổ đau, có khả năng cam kết hạnh phúc và hướng dẫn con đường để dẫn đến hạnh phúc, thì tôi tin chắc rằng đó là đạo Phật sẽ lan truyền rất là nhanh chóng, vì sở trường của đạo Phật là ở chỗ này. Hiện nay nếu chúng ta phân tích đó, thì cái khuynh hướng làm đạo của các tăng ni tại các nước nguyên thủy và đại thừa đó là chỉ mới dừng lại ở tín ngưỡng thôi. Nghi thức đời thanh của Phật giáo Trung Hoa do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn, Việt Nam chúng ta là tiếp thu lại gần như 100%. Thì chủ yếu chỉ có 3 đối tượng được quan tâm ở trong các nghi thức này thôi, đó là người già, người bệnh, bao gồm nghi thức là cầu an phổ môn, cầu an dược sư và sám pháp, cũng như là niệm Phật và sám hối thôi. Còn đối tượng thứ ba đó là người chết, thì gồm có kinh A Di Đà, kinh Du Lan, kinh báo trọng ông cha mẹ, kinh Địa Tạng. Nghi thức buổi khuya đó là thành chú để tĩnh tâm, chánh niệm hiện tiền. Nghi thức công phu chiều đó là cúng cho 10 loại cô hồn khác nhau thôi. Như vậy 4 thời khóa tụng được Phật giáo Trung Quốc biên soạn mà Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên ảnh hưởng theo đó, chỉ có đối tượng được phục vụ là người già, người bệnh và người chết thôi. Và điều này nó dẫn đến một cái hệ quả rất tất yếu, đó là vào chùa sinh hoạt á, chúng ta chỉ thấy là người già phần lớn là U60 trở lên. Mà ở miền Bắc người ta dùng cái câu ngữ rất nguy hại cho sự phát triển của đạo Phật: trẻ vui nhà, già vui chùa. Tuổi trẻ từ ấu nhi cho đến là 35 tuổi chỉ vui với hạnh phúc ở gia đình của mình thôi. Từ 36 tuổi cho đến 60 tuổi là phấn đấu để mà gây dựng sự nghiệp sau một cái quá trình học mười mấy năm. Rồi ở cái tuổi về hưu 60 trở lên đó mới bắt đầu gọi là tập tảnh làm Phật tử. Thì ở cái tuổi này người ta thường là sống với thói quen thôi, mà tôi thường gọi đó tuổi già là tuổi đời xưa. Mỗi lần họ tâm sự nói chuyện với nhau, kể cái thời xưa tôi thế này, thời xưa tôi thế kia thôi, chứ không nói chuyện thời nay. Đang khi triết lý Phật đó là hiện tại lạc tú, hay là hạnh phúc bây giờ và tại đây, lấy nhân quả hiện tại này đó làm nền tảng, thì thường ta tiếp về quá khứ thôi, ôm lại cái thời vàng son và ôm lại cái thời bị khổ đau thôi, là trái với những gì mà Đức Phật đã dạy. Cho nên cách làm đạo của chúng ta đó là nó kém hiệu quả nếu chúng ta chỉ dừng lại ở nghi thức mà nó chỉ có người già, người bệnh và người chết thôi, và phần lớn là người nữ.
Sử dụng là ngôn ngữ đẹp đẽ, ngoài ra nên bổ sung thêm các cái nghi thức khác ngoài các nghi thức mà chúng ta nhập cả nguyên si từ Phật giáo Trung Hoa. Chúng ta có thể bổ sung những bài kinh như là kinh Thiện Sinh, kinh Bốn Trọng Tâm, kinh Tâm Địa Quán, kinh 16 cái cửa bài vong, 12 cái cửa bài vong, kinh 30 lá pháp hạnh phúc, kinh Tứ Thánh Đế, kinh Vô Ngã Tướng, kinh 16 pháp bố niệm hơi thở, kinh Tứ Niệm Xứ, kinh 7 cách dứt trừ khổ đau và kinh Thiền Nhân, cũng như là Pháp Đại Nhân Giác và một số kinh phổ thông khác, để cho người Phật tử đọc vào các kinh này đó có thể có một cái nhìn về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tôn tập quan và giải thoát quan. Và làm như thế đó, thì đạo Phật mới thật sự nổi trội và xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các tôn giáo còn lại. Điều ba, ba phương pháp thuyết pháp. Trong kinh Trung Bộ tập 2 trang 9 bản Pali, Đức Phật nêu ra ba phương pháp thuyết pháp mà Ngài đã sử dụng nhất quán trong suốt một kiếp người của Ngài. Phương pháp 1, thuyết pháp bằng kinh nghiệm, gồm có hai hướng: kinh nghiệm tu chứng và kinh nghiệm thực tiễn. Đức Phật là bậc già thực nghiệm để thấy rõ được những cái giới hạn của đạo Sa môn. Đức Phật đã đi 500 cây số đường bộ học đạo ở Sa môn Arara và Uttaka để chứng được hai quả thiền, đó là vô sở hữu xứ và phi tưởng hay phi tưởng xứ. Từ đó Đức Phật đã đánh giá rằng đó là phương pháp này nó có rất nhiều các giới hạn, cho nên đó, ngài đã mạnh dạn giả từ hai vị thầy cha của mình để tiếp tục lên đường hướng về Nam Thượng Đà. Nơi đó là trung tâm văn hóa tôn giáo quan trọng nhất của Ấn Độ thời Đức Phật. Ở đây Đức Phật đã tu theo đạo Hạnh Môn bằng phương pháp khổ hạnh ép sát, đạt được những quả vị cao nhất của khổ hạnh và được những nhà khổ hạnh tôn vinh ngài là quá thân của Thượng Đế. Đức Phật nhân đó khẳng định rằng đây là phương pháp sai lầm, để bắt đầu thực hiện con đường mới của ngài, đó là con đường trung đạo, còn được gọi là con đường bát chánh đạo, rồi có các tri kiến và tư duy hình thành ra trí tuệ, rồi có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, sự nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức, và về thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Đây là phương pháp hoàn toàn mới từ Đức Phật khám phá, thì đã truyền bá phương pháp đó rất là dứt khoát. Như vậy trong suốt quá trình truyền đạo, Đức Phật đã sử dụng cái kinh nghiệm thực chứng của mình để truyền bá ba trụ cột của đạo Phật: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Chứ không chỉ có nhấn mạnh là thiền định như là một số là công thiền ở Trung Hoa và ở Miến Điện, chỉ nhất là có thiền thôi. Ngoài cái thiền định ra, các tu sĩ không phải là người gì khác, không tham gia Phật sự của giáo hội, không tham gia Phật sự ngoài đời, không tham gia từ thiện xã hội để giúp đỡ các vấn đề bị nỗi khổ ở Việt Nam. Họ chỉ chú trọng đến thiền định thôi, tức là họ chỉ dựa vào một trong ba trụ cột. Còn Đức Phật đó là làm đạo và thuyết pháp với ba cái trụ cột này rất là đồng đều, vừa có thiền định, vừa có đạo đức và vừa có trí tuệ. Ở một cái phương diện kinh nghiệm thứ hai đó, thì Đức Phật đó lấy các cái hiểu biết của ngài khi còn là thái tử, thì có 6 năm sống ở đằng sau, những cụ ngôn, những ảnh dụ, những ví dụ, những so sánh của Đức Phật trong các kinh trường lấy từ đời sống thực tiễn, nó rất là cần thiết. Cũng là ví dụ như khi nói về Đức Thiết Thật á, thì Đức Phật đã dùng cái ảnh dụ những chiếc lá trên lòng bàn tay và những chiếc lá ở trong rừng cây. Số lượng đó là theo tỷ lệ, chỉ là 1/1000000 thôi. Và Đức Phật khẳng định lại những gì mà ngài biết đó là có 1000000 lần, giống như là lá trong rừng. Những gì mà ngài truyền bá là kinh nghiệm thực chứng, tức là những cái rất chọn lọc. Cái chọn lọc đó được ngài giải thích là gì? Mang lệ lạc cho số đông, mang phúc lệ an vui hạnh phúc cho con người. Cái ngài không nói cái gì nó quá cao siêu. Cái cao siêu đó chủ yếu là dành cho giới xuất gia thôi.
Đức Phật giải thích trong cái đạo Bali rất rõ là vì người tại gia đang còn sống với tình yêu và tính dục, đó là cái nguồn gốc của hạnh phúc mà người tại gia đang có, và đây cũng là đầu mối của sanh tử và luân hồi không thể tránh khỏi được. Cho nên ai còn sống trong tình yêu và tính dục, người đó không thể trở thành là thánh nhân được. Cho nên là cái kinh nghiệm của Đức Phật đó đã làm cho ngài đó là phải từ bỏ đời sống gia đình. Rồi ngài khích lệ tất cả các tu sĩ là chuyển hóa năng lượng tính dục trở thành năng lượng từ bi, để có thể tu một cách đó là an lạc và làm được nhiều đại lạc cho con người. Đó là cái cách thức pháp thứ nhất mà Đức Phật khuyên tất cả người xuất gia chúng ta nên làm theo. Phương pháp hai đó là thuyết pháp khế hợp với chân lý. Chân lý Phật á, như nói trong phần đầu của bài này, đó là học thuyết duyên khởi. Toàn bộ các chân lý của Phật xây trên học thuyết duyên khởi này, và từ học thuyết duyên khởi nó phát sinh ra học thuyết nhân quả, và lấy cái trụ cột nhân quả để làm tảng. Phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật á, đó là tứ diệu đế, chia ra làm hai lớp nhân quả khác nhau: lớp nhân quả khổ đau dành cho người phàm, lớp nhân quả hạnh phúc dành cho những người hướng đến giác ngộ và giải thoát. Thì Đức Phật chia làm 4 bước. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực, không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cường điệu quá khổ đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Đức Phật chia khổ đau làm ba giới: về thân đó, thì có sanh già bệnh chết; về tâm đó, thì có hai giới, giới thứ hai là thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không cầu nguyện, và chấp vào là tổ hợp tâm hồn lý này là cái tôi vĩnh hằng. Và nhóm thứ ba đó là sầu, bi, khổ, ưu và não. Đó là những cái loại phiền não xuất hiện ở phương diện cảm xúc và thái độ sống. Thì Đức Phật khuyên chúng ta là phải thừa nhận nó là một hiện thực. Bước hai, truy tìm nguyên nhân khổ đau và khoanh vùng các nguyên nhân này lại. Thì đây là phương pháp rất khoa học. Thì theo Đức Phật đó, các khổ đau đó nó đều là dướng dính vào hoặc là tâm tham, hoặc là tâm sân, hoặc là tâm si, hoặc là tâm cố chấp. Không có khổ đau nào thoát khỏi bốn cái phương diện này. Cho nên Đức Phật là khuyên tất cả các tu sĩ đó khi giảng cái thuyết pháp hoặc là tâm tư vấn cho người chúng tại gia, thì hỏi họ đâu là khổ đau, rồi truy tìm nguyên nhân bằng cách đó là đây là phân tích đó, những cái tác động, rồi những cái điều kiện, những hoàn cảnh, những cái tâm lý, những cái thái độ để có thể tìm ra được đâu là nguyên nhân khổ đau. Và bước thứ ba đó, đó là trải nghiệm hạnh phúc niết bàn. Và nhận thức này đó thì Đức Phật cho rằng nó không phải là cõi Phật, không phải là một cảnh giới, mà là một trạng thái tâm hoàn toàn được thanh tịnh, không còn khổ đau và không còn nguyên nhân của khổ đau. Bước bốn đó là thực tập bát chánh đạo như đã nêu ở phần vừa rồi. Thì như vậy đây là phương pháp khế lý quan trọng nhất và được Đức Phật sử dụng trung thành suốt 45 năm hoằng hóa của Ngài. Cái đó Ngài gọi là khế lý, tức là phù hợp với chân lý. Ngoài ra đó, mở rộng thêm thì chân lý Phật còn có vô thường, vô ngã, rồi 6 ba la mật, từ bi hỷ xả và nhiều cái phẩm chất cao quý khác mà bất kỳ ai khi thực tập theo đó đều đạt được kết quả như ý. Như vậy chúng ta phải truyền bá một đạo Phật rộng mở gồm có nhiều nội dung chân lý như trên, vì mỗi một nội dung chân lý đó giúp cho người đại gia đó có thể rũ bỏ được một hoặc nhiều loại nỗi khổ niềm đau. Không có một bài kinh nào có thể trị bá bệnh cho chúng sanh, cho nên Đức Phật phải nói đến vài chục ngàn bài kinh là vì thế. Nhưng rất tiếc là khi mà đi đến pháp môn đó, thì các vị tổ sư chỉ chọn lấy hoặc ba bài kinh để truyền bá thôi. Thì tự động việc này đó nó làm cho người tại gia đó hiểu Phật pháp bị giới hạn lại, không đủ sức áp dụng lời Phật dạy trong các tình huống cụ thể để khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên là các vị tu sĩ truyền bá Phật pháp theo phương pháp khế cơ, xin lỗi, khế lý đó, thì cần phải giảng dạy nhiều bài kinh Phật, chứ không nên chỉ khoanh vùng ở lại một pháp môn thôi. Thì giảng dạy pháp môn nhiều nhất một tuần lễ là hết nội dung rồi, nói tới đó đều có chừng đó thôi. Dù là pháp môn thiền hay pháp môn tịnh độ hay pháp môn pháp hoa hay là pháp môn niết bàn hay là bất kỳ một pháp môn nào, chúng ta chỉ cần tập trung trong một tuần lễ là hết nội dung rồi. Còn cái tâm chuyện của các pháp môn thậm chí chỉ cần nói trong vòng 2 tiếng là hết rồi. Tướng dụng nó có thể là đa dạng và khác nhau thôi. Cho nên á, bất cứ Đức Phật chúng ta sẽ có nhiều nội dung chân lý khác nhau và nó rất là phong phú, có thể giúp cho người Phật tử đó đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học với tín đồ các tôn giáo khác. Và điều này đó sẽ giúp cho người tại gia đó trở nên hữu dụng hơn và trở thành là cánh tay nối dài của Đức Phật, cánh tay nối dài của chân lý Phật ở trong cuộc đời. Đặc biệt các tu sĩ đâu có thể làm được việc đó ở ngoài chợ búa, ở các công ty, ở các gia đình được. Chỉ có người tại gia hiểu chân lý Phật mới có thể làm được việc đó thôi. Phương pháp và thuyết pháp thứ ba đó, đó là thuyết pháp và khế kê, tức là phù hợp với trình độ của người nghe. Có hai cách giải thích về khế kê. Cách giải thích của Trung Quốc đó, khế kê là phù hợp với sự hiểu biết của người đang nghe. Cái này nó không hẳn là như vậy. Nếu mà chỉ phù hợp với cái người đang nghe không á, thì những người nghe lại đó thì sẽ không phải bị không được phù hợp rồi. Thì người nghe lại có thể là có những cái trình độ hoặc là cao hơn hoặc là thấp hơn. Ví dụ như là trong một cái hội chúng mà phần lớn chỉ là người bình dân lớn tuổi, bây giờ thế cơ là giảng một hình thái đạo Phật rất là thấp, mà bình dân thấp á thì thường tính nữa là thích hợp nhất thôi. Thì như vậy cũng là bài kinh đó, nếu thâu lại bài giảng đó, nếu ghi chép lại truyền bá cho các đối tượng khác thì cái tính khế cơ này nó không còn thích hợp nữa. Cho nên nội dung khế cơ thứ hai đó được nhấn mạnh trong kinh Tạng Pali đó là như thế này: khế cơ là phải giảng chân lý phù hợp với nhân sinh, chứ không phải là phù hợp với những người đang nghe. Vì một hội chúng 50 người, 500 người, 5.000 người có nhiều cái cấp độ hội chúng khác nhau, không thể nào nâng khớp hết được hết, nó chỉ cần phù hợp với nhân sinh là được thôi. Thì đây là cái nghĩa rộng hơn, và từ đó đó suy luận ra đó, để làm cho đạo Phật được phát triển, các tăng ni trẻ nên chọn những đề tài nhân thừa, thì đã gắn liền với là tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, giải quyết bế tắc, tâm lý xã hội, tâm lý quần chúng, nỗi khổ niềm đau, những điều liên hệ đến đó là cuộc sống, sự nghiệp và các phương pháp để giúp cho họ được làm giàu và sống biết chia sẻ hạnh phúc cho sự làm giàu này. Thì đây là những cái mảng chủ đề về danh thừa. Ngoài ra đó, lấy thêm triết học thì chúng ta sẽ thấy là thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan và đạo đức quan, bốn trụ cột này nó liên hệ đến cuộc sống của con người, được gọi chung là nhân thừa. Trên thực tế đó, nếu chúng ta làm một thống kê, gần 100.000 bài giảng hiện nay của các tăng ni đã được truyền bá trên internet, thì hầu như đó các chuyên đề đó về nhân thừa đó hiện nay là chiếm đại đa số. Cho nên đó là vị giảng sư nào giảng về nhân thừa nhiều thì số lượng quần chúng mến mộ sẽ gia tăng. Còn ai giảng những bài kinh triết lý đại thừa cao siêu như là kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Hoa Nghiêm thì số lượng người nghe đó là rất có giới hạn. Thì từ lúc năm 2000 tôi thành lập trang web Đạo Phật Ngày Nay, 2002 đó thành lập cái trang web đó là chùa giác ngộ .com, rồi sau đó vài năm đó thành lập trang web Phật Âm .com. Thì tôi đều làm cái hit counter, tức là cái dụng cụ đếm con số truy cập vào bài giảng. Thì những cái chuyên đề về danh thừa đó có khi đó là 300.000 người xem, có những cái đề tài hot đó, có thể lên đến 1 triệu người xem. Đang khi những cái chuyên đề Phật pháp cao siêu liên hệ đến những bản kinh đại thừa đó chỉ có 1.000 người hoặc 2.000 người xem thôi, cái tỷ lệ chênh lệch đó là rất là cao. Thì từ đó chúng ta có thể rút ra được đó là cái gương tâm linh mà người Phật tử thời gian càng đến đó là những gì liên hệ đến cái cuộc sống thực tiễn của họ. Bây giờ cái mà họ muốn là như thế, đang cái thực phẩm mà chúng ta cung cấp nó lại cao hơn, từ đó họ ăn không bằng khẩu vị thì họ không thể đam mê thích thú Phật pháp được. Do đó đó, chúng ta chia Phật tử ra làm 3 cái cấp độ khác nhau. Thứ nhất là cấp độ bình dân, thì những cái bài kinh đi về thiên hướng tín ngưỡng đó thì thích hợp với họ. Thứ hai là các Phật tử tri thức, Phật tử chính trị, Phật tử kinh doanh, Phật tử trẻ thì phải đi về nhân thừa, tức là những nội dung như vừa đi trên, thì đảm bảo đó khi mà họ bắt gặp được đó, họ sẽ ngạc nhiên là tôi không ngờ chân lý Phật sâu sắc như thế, toàn diện đến thế, đặc biệt đến thế, đến từng tuổi này tôi mới bắt đầu gặp được. Rất nhiều người Phật tử đã từng than vãn với cuộc đời mình như vậy, vì từ trước đó, họ tiếp cận nghi thức tập tụng toàn là Hán Việt, không hiểu gì hết, khi nghe các bài giảng bắt đầu mới vỡ lẽ chân lý Phật là cao siêu. Nếu chúng ta không nhấn mạnh đến phương diện khế cơ này đó thì người ta sẽ từ bỏ đạo Phật hoặc là xô lưu với đạo Phật thôi. Và loại Phật tử thứ ba đó là những Phật tử có trình độ học vấn cao, có nhiều tu sĩ đó là ngang bằng trình độ Phật học với các tăng ni, và thậm chí có nhiều Phật tử đó làm là giáo viên Phật học tại các trường Phật học dạy cho các tăng ni. Chẳng hạn trong quá khứ thì chúng ta có tu sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, đã từng là thầy giáo dạy học cho các hòa thượng như hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng Trí Quang, hòa thượng Trí Thủ, hòa thượng Trí Minh và nhiều vị hòa thượng cao tăng khác. Hoặc là trong những cái thập niên 60 đó thì chúng ta có tu sĩ Chánh Trí Mai Thọ Triền, tu sĩ Võ Đình Cường, tu sĩ Tống Hồ Cầm, tu sĩ Minh Chi, đều là những cư sĩ rất lỗi lạc và hiểu rõ lời Phật dạy và làm cái công việc giáo dục ở tại các trường đại học Phật giáo hoặc là các trường Phật học ở trong nước. Dưới các vị này thì chúng ta có những vị cư sĩ lỗi lạc khác, chúng ta mới làm thôi. Thì những cư sĩ đó đó, chúng ta có thể giảng dạy các bản kinh đại thừa, giảng dạy các học thuyết Phật giáo gắn liền với triết học, thì đảm bảo quý vị sẽ giúp cho họ trở thành các Phật tử hữu dụng mà ngày nay Ban Hoằng Pháp gọi là Hoằng Pháp viên cư sĩ, tức là các vị cư sĩ có khả năng Hoằng Pháp giúp cho các tăng ni chia sẻ gọi là Phật pháp cho các Phật tử thấp hơn mình. Cái đây vài năm đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức khóa Hoằng Pháp và toàn quốc, và cũng có một cái khóa huấn luyện Hoằng Pháp viên cư sĩ trong vài ngày. Nhưng rất tiếc đó, sau khi hoàn tất cái khóa này thì nhiều cư sĩ Phật tử chưa có tự tin, chưa dám mở các cái lớp giáo lý dạy cho các Phật tử học sau mình. Tức là cứ hình dung đi, học sinh ra lớp 10 đậu hạng giỏi và xuất sắc, đủ khả năng để dạy lại, dạy kèm cho học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8 và thậm chí là lớp 9. Tương tự học viên thạc sĩ có thể dạy cho sinh viên cử nhân, nghiên cứu sinh tiến sĩ có thể dạy cho học viên thạc sĩ, và tiến sĩ có thể dạy cho thạc sĩ, nghĩa là người học trước rồi có thể dạy lại cho cái lớp học sau mình. Nếu các Phật tử tại gia sau khi học các lớp Phật học được dạy tại các chùa thì nên gọi là xin phép các thầy của mình cho phép mở các cái lớp tức là dạy thử, để có thể giúp cho các Phật tử tức là mới bắt đầu đi vào Phật pháp có thể hiểu được Phật pháp. Còn những cái lớp học cao hơn đó, thì để cho các thầy, các sư cô phụ trách. Và bằng cách này đó thì toàn bộ Phật tử nó sẽ hiểu được Phật pháp. Thiên Chúa giáo thì tín đồ á phải học tất cả là 11 lớp giáo lý, chia làm 5 cấp bậc khác nhau, bắt đầu từ 3 tuổi và kết thúc ở tuổi 12, tức là 9 năm ròng rã như vậy. Trước khi được lập gia đình, họ phải bắt buộc học lớp giáo lý hôn nhân 3 tháng. Ai không học lớp giáo lý này đó thì mất cái quyền được tổ chức lễ cưới tại nhà thờ, nó trở thành rất là thiêng liêng. Và những người khác đạo mà phần lớn là Phật tử, khi lấy người Thiên Chúa giáo, ngoài việc học lớp giáo lý hôn nhân còn bắt buộc phải học lớp giáo lý tăng đồng, tức là học lớp giáo lý cho những người chuẩn bị và mới theo đạo. Cho nên đó, tín đồ của Thiên Chúa giáo đó họ hiểu giáo lý rất vững, do đó đó khó ai có thể cải đạo họ được, bỏ đạo Thiên Chúa giáo đi theo tôn giáo khác. Đa nghi Phật của chúng ta bỏ đạo Phật lấy vợ chồng Thiên Chúa giáo và theo tôn giáo mới này rất là nhiều, là vì các Phật tử tức là học Phật chưa đến đến chốn. Cho nên đó, chỉ cần nghe người ta dụ dỗ đạo nào cũng dạy con người lánh ác làm lành, rồi khi vào đạo Thiên Chúa đó, thì có nghe nhạc nè, được nhảy đầm nè, được uống rượu nè, được uống bia nè, được hút thuốc lá nè, được sinh hoạt vui chơi nè, được mặc áo mới nè, được chưng diện nè, được son phấn nè, thì cái đầu người ta thấy nó khỏe hơn nhiều. Rồi ngồi làm lễ thì ngồi trên ghế rồi, không phải là ngồi dưới đất như mình. Từ đó đó rất nhiều người đã chán ngán và bỏ đạo Phật. Và những yếu tố nó nhỏ này đó nó đều có ảnh hưởng tác động ít nhiều hết. Như vậy nó tóm lại ba cái thuyết pháp của Đức Phật: thuyết pháp dựa vào kinh nghiệm thực chứng, thuyết pháp phù hợp với chân lý, thuyết pháp phù hợp với trình độ nhân thừa, tức là trình độ con người, sẽ giúp cho các vị tu sĩ đó trở thành đó là vị thầy tâm linh mang lại nhiều lợi ích và niềm vui cũng như là hạnh phúc và nụ cười cho con người. Thì đó là những điều mà chúng ta là nên tham khảo và bắt chước Đức Phật. Trước khi khép lại buổi giao lưu này đó, thì tôi xin nêu ra cái quan điểm của tôi về vai trò của một vị tăng sĩ Phật giáo. Một vị tu sĩ Phật giáo lý tưởng đó, theo tôi phải hội đủ được ba cái tiêu chí như sau. Thứ nhất là người tức là đã được đạo đức chuẩn mực để xứng đáng làm thầy nhân cách của các Phật tử tại gia. Phần lớn các tăng ni là đạt được cái phẩm chất này, tức là có đức mặc sức mà ăn, là có đức rồi tự động nó trở thành là điểm nương tựa đời sống tinh thần và tâm linh cho quần chúng. Và để có được đức đó, thì chúng ta phải thực tập giới hạnh, giữ gìn giới hạnh, phát triển cái hành thanh tịnh. Mà tại đây đó, Hòa Thượng trưởng ban trị sự của tỉnh Đắk Lắk là tạo điều kiện cho tất cả các thành viên tăng đoàn trở về Bồ Tát vào nửa tháng một lần trong 3 tháng an cư, tức là 6 lần trong vòng 3 tháng để nhắc nhở về cái việc tu học. Thì cái này thì phần lớn chúng ta đã đạt được rồi. Thứ hai đó, mỗi vị tu sĩ phải học Phật đến nơi đến chốn. Học Phật đến nơi đến chốn được hiểu là gì? Tức là đến trường lớp Phật học ít nhất là phải hoàn tất được lớp cao đẳng. Hiện nay thì Hiến Chi Giáo Hội đưa ra cái quy định rất là thấp. Để được làm bổ nhiệm trụ trì, các tăng ni chỉ cần đậu được lớp 12 và có cái bằng trung cấp Phật học, tức là trải qua có 4 năm Phật pháp thôi. Theo tôi đó, nó chỉ mới gần đủ chứ chưa có đủ được. Và với cái trình độ trung cấp Phật học á, ngoài trừ một số người xuất sắc và ngoại lệ, đại đa số còn lại chưa đủ sức để giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử tại gia, vì học có 4 năm thôi. Đang viên bác sĩ bên ngoài đó, khi thi tuyển sinh đầu vào đều là những người xuất sắc, đậu điểm từ 27 cho đến 30 trên 30, tức là họ là những người giỏi nhất. Rồi họ phải trải qua 7 năm đào tạo, sau đó mấy tháng làm thực tập sinh bác sĩ, rồi mới có thể được chính thức làm bác sĩ. Thì ít ra chúng ta phải có trình độ cao đẳng. Thì cao đẳng chúng ta phải học tối thiểu là 2 cho đến 3 năm nữa mới đạt được cái bằng cấp này. Thì như vậy cái thời gian đào tạo tối thiểu để cho có trình độ mà học vững phải là 7 năm. Nếu ta đi nào đó tốt nghiệp được cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học thì tiêu chuẩn đó lại càng tốt nữa. Cái này thì không bắt buộc, nếu đạt được như thế thì chắc chắn là cái việc làm đạo sẽ thuận lợi hơn. Vì giới trí thức bên ngoài đó, nếu chúng ta không có bằng cấp cao và đạo đức không đó, chưa chắc đó họ đã cảm thấy là bội phục chúng ta đâu. Cho nên chúng ta phải hơn họ một cái đầu về đạo đức, cái đầu về hiểu biết, cái đầu về trí tuệ và cái đầu về bằng cấp. Thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được cái lợi thế, tức là hướng dẫn họ dễ dàng hơn. Và phương diện thứ ba đó, các tu sĩ phải là thầy tâm linh hay là kỹ sư tâm hồn, tức là có thể giải quyết được vấn nạn nó khổ niềm đau. Phật tử đến chỉ cần chia sẻ những nỗi khổ niềm đau ngắn gọn trong vòng 5 phút thôi, sau đó là mình tư vấn phương pháp Phật pháp để cho họ thực tập gì vượt qua, chứ đừng có nghe họ kể dài tràn gian đại hải từ giờ này qua giờ khác là không cần thiết. Và các Phật tử đừng có thói quen tới chùa nhờ các thầy cô ngài cô tướng coi là tốt lành tốt xấu, mà hãy hỏi Phật pháp. Vì sở trường và nhiệm vụ chính của tăng ni là Phật pháp và chuyên phải chân lý Phật pháp. Và thứ tư, các tu sĩ phải có đủ năng lực để làm Phật sự. Phật sự thì gồm có nhiều phương diện: Phật sự hành chính với hội, tức là hy sinh thời gian của riêng mình đóng góp cho việc phát triển mạnh Phật giáo trên toàn quốc. Thứ hai đó là các Phật sự dấn thân trong xã hội, bao gồm từ thiện, văn hóa, giáo dục, tư tác với sau về cộng đồng, để thông qua đó giúp cho người ta đó là biết đến Phật giáo nhiều hơn. Và thứ ba đó là các Phật sự phục vụ cho người bệnh, người già và người chết. Thì hiện đại đó là chúng ta bỏ ngỏ cái phương diện này, chúng ta ít có các cái trung tâm bệnh viện dành cho những người nghèo, chúng ta không có những cái cơ hội mà tu sĩ vào các bệnh viện để phục vụ cho những thành phần khổ đau, chúng ta cũng chưa có các tăng sĩ đi vào các trại giam, các trung tâm trẻ mồ côi, trung tâm người già, trung tâm người tàn tật, trung tâm cai nghiện, như là linh mục và mục sư của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành ở phương Tây. Tức là cần phải có nhiều tu sĩ tham gia lĩnh vực này. Và đặc biệt là chư ni đó hầu như là vẫn còn bỏ ngỏ rất nhiều về các hoạt động Phật sự, chỉ là chuyên tu ở trong chùa mình thôi. Mặc dù cái đó nó vẫn tốt, nhưng mà nó làm cho việc nhập thế tức là kém hiệu quả, và nhiều người vẫn chưa biết đến đạo Phật. Kính bạch chư tôn đức ban, ngày hôm nay trong buổi giao lưu này đó, tôi đề cập đến là cách đưa đạo chân lý Phật vào trong cuộc sống, và nhằm nhắc lại những điều mà tất cả chúng ta đã biết qua quá trình học Phật tại các trường Phật học. Thì việc ôn lại nó chủ yếu chỉ nhấn mạnh đến một vương diện rất quan trọng, đó là chúng tôi truyền thỉnh chư tôn đức tăng ni hãy cùng suy nghĩ một vấn nạn lớn: tại sao triết lý Phật được ví như là viên kim cương tờ quý nhất trong các báu vật, mà dân số Phật giáo trên toàn cầu theo báo cáo chính thức chỉ có 350 triệu thôi, và vì các tôn giáo mê tín thì có đến 1 tỷ người. Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi đó. Và cái câu hỏi thứ hai: phương pháp làm đạo mà chúng ta đang thực hiện có thật sự là hiệu quả hay không? Hiệu quả là sao? Số lượng Phật tử đến chùa ngày càng đông, mỗi thành phần, giới trí thức, giới chính trị, giới bình dân, giới trẻ và giới bình dân, chứ không nên chỉ có giới bình dân và người già như hiện nay. Câu hỏi ba: chúng ta đã đủ nhập thế để giới thiệu chân lý Phật cho người đại gia chưa, hay là chúng ta chỉ ngồi thức hữu, khi Phật đã đến chùa thì biết đạo, không đến chùa thì thôi? Câu hỏi bốn đó là: chúng ta đã có trách nhiệm gọi là thuyết pháp giảng kinh, tức là đưa chân lý Phật vào trong cuộc đời ít nhất mỗi tuần một lần chưa? Tại vì tôn giáo nào vào ngày chủ nhật họ đều có thuyết giảng hết, họ đi theo phương pháp mưa dầm thấm đất, đang khi nhiều tăng ni trong tổng số 52.000 tăng ni trên toàn quốc chưa mạnh dạn làm việc này, mặc dầu đã học Phật đến đây đến chốn. Thì đó là những câu hỏi mà khi mình mà đặt ra cho chính mình rồi đó, thì tôi tin chắc rằng đó là tất cả chúng ta sẽ tìm ra các giải pháp để làm sao các Phật tử hiểu chân lý Phật, và mọi người trong đời đó lần lượt trở thành các Phật tử tại gia. Chúng con chân thành tri ân Hòa Thượng Đạo Hữu Thích Châu Quang, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, và chư tôn đức thường trực ban trị sự tỉnh Đắk Lắk đã ưu ái cho buổi giao lưu này được diễn ra. Kính chúc chư tôn đức được an lành trong chánh pháp, hành thông các Phật sự, và việc độ sinh đạt được kết quả mỹ mãn. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.